Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 9 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc biến mất trong hơn 2 tuần. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ có thể được cho tiếp cận thêm nhiều căn cứ ở Philippines, Trung Quốc lên án EU điều tra bảo hộ xe điện, Nga trục xuất 2 nhân viên đại sứ quán Mỹ vì bị cho là có hoạt động bất hợp pháp. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Quân đội Mỹ có thể được cho tiếp cận thêm nhiều căn cứ hơn ở Philippines theo thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ hôm 14 tháng 9 cho biết sau khi họp với lãnh đạo lực lượng vũ trang Philippines, Trung Quốc có thể sẽ phản ứng tiêu cực. Hồi đầu năm nay, Bắc Kinh đã cáo buộc Washington thổi bùng ngọn lửa khi Philippines tăng số lượng căn cứ mà quân đội Mỹ có thể tiếp cận lên 9 căn cứ. 4 căn cứ bổ sung được phê duyệt nằm gần các điểm nóng khả dĩ đối với Trung Quốc, vì 3 trong số này nhìn về hướng Bắc, về phía Đài Loan, và 1 căn cứ nằm gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, nơi Manila và Bắc Kinh mới đây đã va chạm xung quanh một bãi san hô có tranh chấp. Đô đốc Mỹ John Aquilino cho biết, ông và tư lệnh quân đội Philippines, Trung tướng Romeo Bronner, đã thảo luận về việc gia tăng hơn nữa số căn cứ mà quân đội có thể tiếp cận theo thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường EDCA và đã đưa đề nghị lên cho các lãnh đạo hai nước. Mối quan hệ quốc phòng gắn bó hơn giữa Mỹ với Philippines sau thời gian đi xuống đã gây lo ngại ở Trung Quốc. Mỹ cho biết họ có kế hoạch củng cố liên minh với Manila, vốn đã mạnh mẽ và cải thiện khả năng phòng thủ của Philippines. Tướng Bronner cho biết mục đích của EDCA là các cuộc diễn tập huấn luyện, ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo, những trụ cột chủ chốt của liên minh hàng chục năm giữa hai nước và không liên quan đến các mối đe dọa an ninh trong khu vực. Ông Aquilino vốn đang ở Manila để tham dự cuộc họp thường niên về hợp tác quốc phòng song phương, cũng cho biết hai nước đồng minh đang cố gắng hoàn tất thỏa thuận tăng cường, chia sẻ thông tin tình báo. Cuộc gặp diễn ra khi Bộ Chỉ huy phía Tây của Philippines hôm 14 tháng 9 bày tỏ quan ngại về việc các tàu đánh cá Trung Quốc tràn ngập trong vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa, bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã đột ngột rút khỏi cuộc họp với các lãnh đạo quốc phòng Việt Nam vào tuần trước. Ba quan chức nắm trực tiếp về vấn đề này cho biết, trong bối cảnh có những câu hỏi về sự biến mất của ông Lý trước công chúng suốt hơn 2 tuần. Ông Lý, 65 tuổi, theo lịch trình sẽ dự cuộc họp thường niên về hợp tác quốc phòng do Việt Nam tổ chức tại biên giới Trung Quốc vào ngày 7 và 8 tháng 9. Nhưng cuộc họp đã bị hoãn lại sau khi Bắc Kinh nói với Hà Nội vài ngày trước cuộc họp rằng Bộ trưởng Lý có vấn đề sức khỏe, hai quan chức Việt Nam cho biết. Việc hủy bỏ họp đột ngột của ông Lý diễn ra sau khi Trung Quốc thay thế Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương hồi tháng 7, sau một thời gian dài vắng mặt trước công chúng và việc cải tổ ban lãnh đạo lực lượng tên lửa tinh nhuệ của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc trong những tháng gần đây. Những động thái đã đặt ra câu hỏi về việc ra quyết định của giới lãnh đạo Trung Quốc. Ông Lý được bổ nhiệm hồi tháng 3. Ông được các nhà ngoại giao và các nhà quan sát theo dõi chặt chẽ bởi vì, cũng như ông Tần, ông là một trong 5 ủy viên quốc vụ viện của Trung Quốc, vốn có cấp bậc cao hơn bộ trưởng thông thường trong nội các. Một quan chức Mỹ nói với điều kiện giấu tên rằng Washington đã biết về các cuộc họp bị hủy bỏ của ông Lý ở Việt Nam. Sự vắng mặt kéo dài của ông Lý trước công chúng đã thu hút một số lời bình luận. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel viết trên X hôm 8 tháng 9, đầu tiên Ngoại trưởng Tần Cương mất tích, sau đó đến lượt các tư lệnh lực lượng tên lửa mất tích, và bây giờ Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã không xuất hiện trước công chúng trong 2 tuần. Ai sẽ thắng trong cuộc đua mất việc này? Thanh niên Trung Quốc hay nội các của ông Tập Cận Bình? Khi được hỏi về bình luận này của ông Emmanuel, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên rằng bà không biết có chuyện gì. Ông Lý được nhìn thấy lần cuối ở Bắc Kinh hôm 29 tháng 8 khi có bài phát biểu chủ đề tại một diễn đàn an ninh với các nước châu Phi. Trước đó, ông đã có các cuộc gặp cấp cao trong chuyến công du tới Nga và Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chịu trách nhiệm chính về ngoại giao quốc phòng và không chỉ huy các lực lượng chiến đấu. Ông ít nổi bật trước công chúng hơn so với Bộ trưởng Ngoại giao, người thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nhà nước. Sự biến mất của ông Lý ngay sau ông Tần cho thấy nền chính trị tinh hoa của Trung Quốc bí ẩn như thế nào với thế giới bên ngoài. Alfred Wu, phó giáo sư tại trường chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore nói, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đơn giản là không cảm thấy cần phải giải thích với thế giới. Ông Lý đã bị Mỹ trừng phạt hồi năm 2018 vì đã mua vũ khí từ nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga, Rosoboron Export. Vào năm 2016, ông Lý được bổ nhiệm làm phó tư lệnh lực lượng hỗ trợ chiến lược mới của quân đội, lực lượng tinh hoa có nhiệm vụ đẩy nhanh việc xây dựng năng lực chiến tranh không gian và không gian mạng. Sau đó, ông đứng đầu bộ phận mua sắm của quân đội từ năm 2017 cho đến khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng.
Bắc Kinh hôm thứ Năm chỉ trích việc Ủy hội châu Âu phát động cuộc điều tra về việc Trung Quốc trợ cấp xe điện như là một biện pháp bảo hộ và cảnh báo nó sẽ làm tổn hại quan hệ kinh tế, một mối lo ngại mà ngành công nghiệp xe hơi của Đức cũng chia sẻ. Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố cuộc điều tra hôm 13 tháng 9, cáo buộc Trung Quốc xuất khẩu xe điện có giá thấp giả tạo tràn ngập thị trường toàn cầu nhờ vào khoản trợ cấp khổng lồ của nhà nước. Cuộc điều tra là hành động bảo hộ trắng trợn vốn sẽ phá vỡ và bóp méo nghiêm trọng ngành công nghiệp ô tô và chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm cả EU, và sẽ có tác động tiêu cực đến quan hệ kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU, Bộ Thương mại Trung Quốc nói trong một phát biểu. Trung Quốc sẽ chú ý chặt chẽ đến các xu hướng bảo hộ và các hành động sau đó của EU, đồng thời kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc, tuyên bố nói thêm. Việc EU áp thuế sẽ phụ thuộc vào mức độ thống nhất trong Liên minh châu Âu. Một thập niên trước, Đức, do lo ngại trả đũa, đã phản đối áp thuế tấm pin mặt trời của Trung Quốc, mở đường cho thỏa hiệp với Bắc Kinh. Ngược lại, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hôm 13 tháng 9 nói rằng ông hoan nghênh hành động của EU. Ngành công nghiệp xe hơi của Đức, vốn ý thức cuộc chiến thương mại có thể ảnh hưởng đến hoạt động làm ăn của họ ở Trung Quốc, đã có thái độ thận trọng. Mercedes-Benz cho biết các biện pháp bảo hộ là phản tác dụng và Bosch, hãng cung cấp phụ tùng xe hơi lớn nhất thế giới, cho biết không có bên thắng trong cuộc đua áp thuế trừng phạt và rào cản thương mại. Cuộc điều tra chống trợ cấp do Ủy hội châu Âu khởi xướng vốn là điều bất thường và không xuất phát từ khiếu nại nào trong ngành, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao nói chung giữa EU và Trung Quốc. Quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng sau khi Nga xua quân xâm lược Ukraine và việc EU muốn phụ thuộc ít hơn vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn cũng là đối tác thương mại lớn nhất của khối này. Ủy hội châu Âu cho biết thị phần xe điện của Trung Quốc ở châu Âu đã tăng lên 8% và có thể đạt 15% vào năm 2025. Năm 2022, 35% tổng số ô tô điện xuất khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Nội bộ của Mỹ, có phần lớn trong số này đi đến châu Âu.
Nga hôm 14 tháng 9 nói rằng họ đã trục xuất hai nhà ngoại giao Mỹ mà họ cáo buộc làm việc với một công dân Nga bị buộc tội cộng tác với nước ngoài. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết họ đã triệu tập đại sứ Mỹ Lynn Tracy và nói với bà rằng bí thư thứ nhất Jeffrey Sealin và bí thư thứ hai David Bernstein ở đại sứ quán Mỹ phải rời Nga trong vòng 7 ngày. Đại sứ quán Mỹ xác nhận việc trục xuất. Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington không bình luận ngay lập tức. Những người được nêu tên này đã có hoạt động bất hợp pháp, duy trì liên lạc với công dân Nga, Sonov, vốn bị buộc tội hợp tác bí mật với một quốc gia nước ngoài, tuyên bố của phía Nga cho biết. Robert Sonov đã làm việc cho Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Vladivostok, miền đông nước Nga trong hơn 25 năm, cho đến khi Nga ra lệnh sa thải các nhân viên người Nga làm việc cho Phái đoàn Ngoại giao Mỹ vào năm 2021. Cơ quan an ninh FSB của Nga hồi tháng 8 đã công bố một video cho thấy ông Sonov thú tội rằng Sealin và Bernstein đã nhờ ông thu thập thông tin về nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine, việc sáp nhập các lãnh thổ mới, huy động quân sự và cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Trong đoạn băng này, Ông Sunak cho biết ông được yêu cầu thu thập thông tin tiêu cực về các chủ đề này, tìm kiếm các dấu hiệu phản đối của người dân và phản ánh những điều này trong báo cáo của ông. Mỹ cáo buộc Moscow tìm cách đe dọa và quấy rối các nhân viên Mỹ sau khi truyền thông nhà nước Nga đưa tin về các cáo trạng nhắm vào ông Sunak và cho biết FSB có kế hoạch thẩm vấn các nhân viên đại sứ quán có liên hệ với ông. Khi ông bị bắt hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc này cho thấy Nga sử dụng luật pháp mang tính đàn áp một cách trắng trợn đối với chính công dân của họ. Họ nói rằng các cáo trạng nhằm vào ông Sunak là hoàn toàn không có giá trị. Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Sunak đã được trả tiền để thực thi các nhiệm vụ nhằm gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Nga. Chúng tôi cũng đã nhấn mạnh với bà Tracy rằng các hoạt động bất hợp pháp của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ bao gồm can thiệp vào công việc nội bộ của nước sở tại là không thể chấp nhận và sẽ bị trấn áp kiên quyết, tuyên bố nói. Nga mong Washington sẽ đưa ra kết luận đúng đắn và kiềm chế không thực hiện các bước đối đầu.
Tổng thống Joe Biden hôm 13 tháng 9 nói rằng đảng Cộng hòa muốn luận tội ông vì họ muốn đóng cửa chính phủ, vài giờ sau khi Nhà Trắng lên án kế hoạch khởi động cuộc điều tra luận tội nhắm vào Tổng thống. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre gọi cuộc điều tra là chiêu trò chính trị và cho biết đảng Cộng hòa không trưng ra được bằng chứng nào nhắm vào ông Biden khi họ điều tra các giao dịch kinh doanh của con trai ông, Hunter Biden. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu ông Biden có hưởng lợi từ các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden hay không. Tôi không biết tại sao nhưng họ chỉ biết là họ muốn luận tội tôi, ông Biden nói với các nhà tài trợ tại một buổi gây quỹ ở Virginia. Bây giờ điều rõ ràng nhất mà tôi có thể nói là họ muốn luận tội tôi vì họ muốn đóng cửa chính phủ. Ông Biden cho biết ông không tập trung tâm trí vào cuộc điều tra luận tội. Tôi thức dậy mỗi ngày không phải để đùa giỡn, không tập trung vào cuộc luận tội. Tôi còn việc phải làm, ông nói. Động thái của ông McCarthy dọn đường cho các cuộc điều trần gây chia rẽ sẽ diễn ra trong nhiều tháng tại Hạ viện, vốn có thể làm sao nhãng nỗ lực của các nhà lập pháp nhằm thông qua các dự luật chi tiêu và tránh cho chính phủ phải đóng cửa và có thể tăng nhiệt cho cuộc đua tổng thống vào năm 2024 mà ông Donald Trump hy vọng sẽ trả thù cho thất bại của ông hồi năm 2020 trước ông Biden để giành lại Nhà Trắng.
Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.